cả quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đang tiếp tục đến với cuốn sách Bí quyết kiểm soát cơn giận của tác giả Kuranari Hiroshi trên kênh Đọc sách thay bạn. Thì ở video kỳ này mình sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe hai phần, phần 3 và phần 4 của cuốn sách nha. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên bấm like video, subscribe kênh cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình để giúp mình có thêm nhiều động lực cũng như là có thêm một chút kinh phí để mình mua sách về đọc sách duy trì kênh cho các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 3 của cuốn sách. Tức giận là bản năng của con người. Trong tâm lý học, tức giận được lý giải là cảm xúc có cùng nguồn gốc với bản năng. Vì có liên quan đến bản năng nên tức giận là cảm xúc vốn có từ khi sinh ra và luôn tồn tại trong suốt quá trình tiến hóa của loài người. Tức giận là cảm xúc cần thiết để bảo vệ bản thân, duy trì nòi giống và con cháu. Phản ứng của động vật khi bị tấn công cũng chính là tức giận. Sự tức giận của con người cũng giống như vậy, đó là cảm xúc tự nhiên trong mỗi con người. Hơn nữa, sự tức giận đã được chứng minh có liên quan đến sự tấn công và công kích. Theo như tư tưởng của Paul MacLean về lý thuyết ba não bộ, não được chia làm não bò sát, điều khiển bản năng, não loài thú, điều khiển cảm xúc và não loài người, điều khiển tư duy. Trong quá trình tiến hóa, não bò sát là lâu đời nhất, còn não loài người là tiến hóa nhất. Tính tấn công được hình thành từ não bò sát. Não bò sát là một phần của thân não và tiểu não, có nhiệm vụ điều chỉnh nhịp tim, hô hấp, huyết áp, thân nhiệt và duy trì sự sống, giống với chức năng ở loài bò sát. Loài bò sát sẽ tấn công khi ranh giới của chúng bị xâm phạm. Thoạt nhìn, chúng ta sẽ tưởng đó là tức giận, nhưng thực ra đó chỉ là sự tấn công để bảo vệ lãnh thổ. Nói cách khác, những hành động trông giống như đang tức giận không phải do não loài thú, não điều khiển cảm xúc gây ra. Não loài thú là bộ phận lấy hệ viền não làm trung tâm, được tìm thấy ở các loài động vật có vú. Nhà sinh lý học Walter Cannon đã miêu tả phản ứng của động vật khi gặp nguy hiểm là phản ứng chiến hay chạy. Khi gặp nguy hiểm, nhân lục của trung não hay hạch thạnh nhân của viền não bị kích thích và hệ thần kinh giao cảm bị kích động. Khi đó, động vật sẽ có phản ứng đấu tranh hoặc chạy trốn. Như vậy, động vật lúc này đang cảm thấy tức giận và sợ hãi. Có lẽ đây chính là sự tức giận theo bản năng. Sự tức giận như vậy được gọi là cơn giận chính yếu. Cảm xúc này sinh ra từ bản năng tự vệ. Bất kỳ ai trong chúng ta, kể cả những người hiền lành nhất, cũng có cơn giận chính yếu này. Tóm lại, đó chính là sự tức giận đáng chính để bảo vệ bản thân. Cơn giận kéo theo tổn thương và nỗi đau. Cơn giận chính yếu không đem lại tổn thương hay đau đớn gì. Đó chỉ đơn thuần là để bảo vệ bản thân và lãnh thổ, là thứ vốn có, không liên quan đến học tập hay kinh nghiệm. Cơn giận chính yếu không phải khởi nguồn từ sự xấu hổ hoặc bất an, đau buồn, mà là hành động bộc phát từ không có ý thức. Tiếp theo đây, tôi sẽ giải thích về một loại tức giận khác có liên quan đến ý thức của bản thân. Để cảm thấy tổn thương hay nỗi đau, khả năng tự ý thức về bản thân là không thể thiếu. Đây là năng lực thấu hiểu sự tồn tại của bản thân, chỉ có ở động vật linh trưởng cấp cao. Trong tâm lý học gọi là tự ý thức bản thân. Tự ý thức bản thân nghĩa là bản thân có ý thức phân biệt giữa mình và người khác. Và đó không phải là khả năng vốn có ở con người. Trẻ sơ sinh chưa thể phân biệt giữa bản thân và mẹ. Chúng nghĩ mình và mẹ là một. Khi trẻ đứng trước gương và nhận ra bản thân mình, tự gọi mình bằng tên, khi đó mới là trạng thái tự ý thức bản thân. Sự tức giận khi không ai hiểu mình, mọi chuyện không như ý muốn là cơn giận có sự tham gia của tự ý thức. Khi có cảm xúc như vậy, con người sẽ trải qua sự tổn thương. Ví dụ khi người vợ nói với người chồng rằng em muốn anh em nói, nhưng người chồng lại quá bận rộn và không chú ý đến vợ, cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng tức giận. Trước khi nổi giận, người vợ đã cảm thấy bị tổn thương. Đó là sự tổn thương vì anh ấy không hiểu mình hoặc là một người bị đồng nghiệp chê bai vì không làm được việc dù đã rất cố gắng. Nếu anh ta nổi giận thì trước đó anh đã bị tổn thương, và đó cũng có thể là cảm giác tội lỗi. Ngay trước khi nổi giận, con người sẽ trải qua cảm giác tổn thương, và sự tức giận chính là phản ứng của sự tổn thương đó. Sự tức giận có cấu tạo hai tầng, tầng bị tổn thương và tiếp đó là tầng tức giận. Sự tức giận như vậy được gọi là cơn giận thứ yếu. Khi cơn giận bị kìm nén, việc tự ý thức về bản thân được gọi là cái tôi. Khi cái tôi phát triển, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm soát cảm xúc nhờ vào sức mạnh của cái tôi. Kiểm soát là sự điều chỉnh, thỏa hiệp giữa lương tâm, các giá trị đạo đức, lý tưởng đúng đắn và cảm xúc đang trỗi dậy. Giả sử như cảm xúc giận dữ muốn đánh người khác đang trỗi dậy dù ý thức không cho phép dùng bạo lực. Lúc này, để thỏa hiệp giữa hai bên, chúng ta cần đến sức mạnh của cái tôi. Cái tôi sẽ cho chúng ta biết cách thể hiện cơn giận hợp lý. Nhưng nếu cái tôi không đủ mạnh, chúng ta sẽ không thể kiềm chế cơn giận dữ. Khi đó, để bảo vệ bản thân khỏi mâu thuẫn nội tâm, có thể chúng ta sẽ không còn cảm thấy giận dữ nữa. Đây chính là kìm nén cơn giận. Kìm nén là ngay cả những lúc ta được phép nóng giận, chúng ta cũng không cảm thấy giận dữ. Kìm nén cơn giận được thực hiện bằng cách dùng sức lực của cơ thể để đóng chặt cơn giận lại và không để nó biểu hiện ra bên ngoài. Đây không phải hành động có ý thức mà được thực hiện trong vô thức. Chính vì thế, bản thân người đó không hề biết mình đang kìm nén cơn giận. Những người luôn vô thức dùng sức lực của cơ thể sẽ gặp phải nhiều vấn đề. Đó là những vấn đề về thể trạng như đau cơ, nhức mỏi hay cơn giận bị kìm nén quá lâu sẽ bùng phát. Về vấn đề này, tôi sẽ giải thích cụ thể hơn trong phần thực hành cụ thể ở phương pháp xử lý cảm xúc. Tức giận vì bị tổn thương. Cơn giận thứ yếu có sự can thiệp của khả năng tự ý thức được chia làm hai loại. Mặc dù hai loại này không thể phân biệt quá rạch ròi, nhưng tôi chia ra làm hai loại để giúp các bạn dễ hiểu hơn trong phần thực hành xử lý cảm xúc. Tức giận vì bị tổn thương có loại chính đáng nhưng cũng có loại không hề chính đáng. Vì vậy, cơn giận thứ yếu được chia làm hai loại, chính đáng và không chính đáng. Giả sử trong một bữa tiệc ở công ty, vợ hay chồng của bạn bị đồng nghiệp nói xấu. Hơn nữa, nếu đó là những lời nói khiến những người ngồi cùng bàn cũng cảm thấy khó chịu, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy giận. Quyết định có thể hiện cơn giận bằng lời nói, thái độ hoặc phản ứng một cách hợp lý là tùy vào cách kiểm soát cảm xúc của mỗi người. Nhưng việc bạn nổi giận trong trường hợp này là đương nhiên. Đây là cơn giận chính đáng. Tôi sẽ nói thêm một ví dụ về cơn giận không chính đáng. Một người đàn ông nọ đang làm giám đốc điều hành tại công ty do cha mình sáng lập. 3 năm sau khi cha mất, theo di chúc của cha, người quản lý, người đồng sáng lập công ty đã lên làm chủ tịch đời thứ hai. Và sau đó người con trai đã trở thành chủ tịch đời thứ ba. Trong buổi tiệc nhậm chức chủ tịch của người con trai đó, nơi có đầy đủ nhân viên và các đối tác, ông chủ tịch đời thứ hai đã đến chào và ân cần nói rằng: người cha quá cố chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy cậu con trai trưởng thành của mình tiếp nối sự nghiệp mà ông đã gây dựng. Khi đó người con trai đã tức giận và quát to: tôi lên được chức chủ tịch này là nhờ vào sức lực của bản thân, không liên quan gì đến ông ta. Đừng có coi thường tôi. Những người xung quanh đã cố gắng khuyên can, nhưng cơn giận của anh không hề nguôi ngoai. Sau đó người con trai đó đã rời khỏi chính bữa tiệc nhậm chức của mình. Những người tham dự vì quá bất ngờ mà ai cũng chết lặng, không nói nên lời. Đây là cơn giận không chính đáng. Có lẽ anh ta cảm thấy bị tổn thương. Bản thân anh ta nghĩ là mình đúng, nhưng trong mắt mọi người, đó không thể gọi là chính đáng được. Nhà tâm lý học Cohen gọi đây là sự phẫn nộ do nhân cách ái kỷ, tức là cơn giận sinh ra do lòng tự ái bị tổn thương. Đặc điểm của người gặp vấn đề với lòng tự ái. Gần đây, số người có lòng tự ái quá cao do lớn lên mà không được thỏa mãn mong muốn yêu thương bản thân đang ngày càng tăng lên. Tình trạng này có xu hướng diễn ra ở Nhật Bản, Mỹ và cả châu Âu, nên đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về tuổi thơ của mỗi cá nhân, mà là vấn đề của toàn xã hội. Những người gặp vấn đề với lòng tự ái thường có những đặc điểm sau: không chấp nhận những mặt xấu của bản thân, luôn nghĩ là bản thân đúng, theo nguyên tắc và lý tưởng của riêng mình, không biết kiểm điểm bản thân, đổ lỗi cho người khác khi gặp thất bại, muốn được mọi người thừa nhận quá mức cần thiết, cho rằng mọi người ghen tị với mình, không cố gắng thấu hiểu cảm xúc của người khác, lợi dụng người khác vì mục đích cá nhân, trở nên kích động vì một vấn đề nhỏ, khoe khoang về thành tích và tài năng của mình, cho rằng bản thân là người đặc biệt, có năng lực hơn thực tế. Sự tức giận của những người có đặc điểm trên thường là cơn giận không chính đáng, và những người như vậy thực ra nhạy cảm với lời phê bình của người khác, dễ tổn thương bởi những lời đánh giá nhỏ, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương. Và trong mắt mọi người, cơn giận không chính đáng của họ là tức giận vì những chuyện vụn vặt, tức giận quá mức so với những người gặp hoàn cảnh tương tự, thể hiện sự giận dữ bằng thái độ hay lời nói không phù hợp với hoàn cảnh, lăng mạ hoặc sử dụng bạo lực. Bản thân họ cũng nghĩ rằng không thể kiểm soát cơn giận của mình, lỡ nói quá, làm quá, hầu như hành động trong vô thức, khó hiểu được sự lo lắng, sợ hãi hay cảm giác tội lỗi, xấu hổ trước khi tức giận. Phần 4. Giải tỏa cơn giận bằng phương pháp xử lý cảm xúc. Nói ra hết cảm xúc của bản thân. Xử lý cảm xúc là làm cho tâm trạng trở nên dễ chịu. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chú trọng vào cảm xúc và xử lý nó. Song chúng ta thường hay xem nhẹ cảm xúc. Bằng chứng là ta thường xử lý bằng cái đầu trước, chứ không phải bằng cảm xúc trước. Và thường thì cách tiếp cận bằng lý trí không đem lại hiệu quả. Để có thể hiểu hơn về cách xử lý cảm xúc, tôi sẽ giải thích bằng một ví dụ sau. Giả sử hiện giờ bạn đang lắng nghe bạn của mình than thở về người sếp khó tính và đưa ra lời khuyên. Bạn muốn làm cho bạn mình thoải mái và nhẹ nhõm nhất có thể. Vậy thì bạn nói gì trong trường hợp này? Phải chăng bạn sẽ nói, không cần để ý đến ông sếp đấy đâu, đối phó với sếp khó tính cũng là một phần công việc. Dù người sếp đó có khó tính thế nào thì cũng đâu ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Tất cả những lời khuyên trên đều chú ý vào thay đổi cách suy nghĩ. Nói cách khác là tiếp cận bằng tư tưởng. Trong tư vấn tâm lý, người ta gọi đó là quan điểm của trị liệu nhận thức hành vi. Cách tiếp cận bằng cảm xúc là đồng cảm với người bạn và bằng cách an ủi rằng cậu vất vả rồi, sếp cậu đáng ghét thế, bực mình thật đấy, và lắng nghe tâm sự của người bạn cho đến khi họ cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn. Thay vì thay đổi cách suy nghĩ, xử lý cảm xúc chính là cảm nhận và bộc lộ cảm xúc. Cho dù hiện tại bạn đang cảm thấy buồn bực, bất an, tức tối hay uất ức, hãy từ từ cảm nhận cảm xúc đó rồi bộc lộ ra bên ngoài. Bạn có thể thể hiện bằng lời nói, cử chỉ, biểu cảm hoặc hít thở, bằng bất kỳ cách nào bạn cảm thấy dễ làm. Chỉ cần bạn thực hiện đúng, những cảm xúc tiêu cực trong người sẽ giảm đi. Hầu hết các vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết khi những cảm xúc tiêu cực giảm đi. Có nhiều khách hàng của tôi đã đến tư vấn vì con họ không chịu đi học. Trong trường hợp này, dù bạn đã cố gắng tạo động lực cho trẻ đi học hay nghĩ về ưu điểm, khuyết điểm của việc đi học thì cũng không hiệu quả, bởi vì tâm trạng bất an của trẻ vẫn còn đó. Nhưng khi nỗi bất an giảm đi, tự nhiên trẻ sẽ có thể đi học trở lại. Đừng vội đưa ra hướng giải quyết. Emma đã đến chỗ tôi tư vấn khoảng 5 lần. Trong buổi tư vấn, A đã lặp đi lặp lại câu chuyện sợ mọi người ghét mình, ghét đến trường, ghét bạn B và bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi chỉ tiếp thu, lắng nghe câu chuyện của A và an ủi em. Chắc em lo lắng lắm, chắc em sợ lắm. Tôi không nói về cách giải quyết mà chỉ tiếp tục lắng nghe câu chuyện của A. Dần dần cảm xúc của A trở nên nhẹ nhõm hơn. Trong khi thể hiện cảm xúc của mình bằng những từ bất an, ghét, cảm xúc ấy đã giảm đi đáng kể và A không còn sợ đến trường nữa. Trong lần tư vấn cuối cùng, A đã nói với tôi: "Có rất nhiều người giống như bạn B phải không ạ? Con đã học được một bài học hay." Khi cảm xúc trở nên nhẹ nhõm, cách suy nghĩ của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Không đưa ra hướng giải quyết và đơn thuần đẩy những cảm xúc đó ra ngoài đến khi cảm thấy nhẹ nhõm chính là đặt trọng tâm vào cảm xúc, hay nói cách khác là xử lý cảm xúc. Hiệu quả của phương pháp xử lý cảm xúc. Phương pháp xử lý cảm xúc đã mang lại rất nhiều hiệu quả. Đầu tiên, cảm xúc tiêu cực sẽ giảm đi và tình trạng căng thẳng được cải thiện. Căng thẳng tâm lý là tình trạng cảm xúc tiêu cực không được xử lý và tích tụ lại. Nếu không mang cảm xúc tiêu cực thì ngay cả khi bận rộn, chúng ta vẫn có thể cảm thấy thoải mái. Và khi cơ thể mệt mỏi, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Hiệu quả của phương pháp xử lý cảm xúc: giúp giảm bớt căng thẳng, tăng thời gian vui vẻ, thúc đẩy suy nghĩ và hành động mang tính xây dựng, cải thiện mối quan hệ, tăng khả năng chịu đựng căng thẳng, tăng khả năng phục hồi từ căng thẳng. Ngoài ra, khi cảm xúc tiêu cực giảm đi, thời gian vui vẻ sẽ tăng lên và tâm trạng cũng trở nên tích cực hơn. Hơn nữa, như tôi đã đề cập trong ví dụ trước, khi cảm xúc tiêu cực được xử lý, điều này có thể thúc đẩy những suy nghĩ và hành động mang tính xây dựng. Vì tư duy, cảm xúc và hành động luôn đi chung với nhau. Khi tâm trạng trở nên vui vẻ thì suy nghĩ và hành động cũng thay đổi và mang tính xây dựng hơn. Nếu bạn có thể thực hiện thành thạo và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao. Ngay cả khi cố gắng nhẫn nhịn, nói chuyện một cách bình tĩnh và kìm nén cơn giận, chúng ta vẫn có thể thể hiện sự tức giận đâu đó trong lời nói và hành động của mình. Hoặc có thể chúng ta sẽ lỡ nói ra những câu khiến đối phương bị tổn thương và gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ và những người xung quanh. Khi xử lý được cảm xúc và nói chuyện với đối phương trong trạng thái cơn giận đã vơi đi, chúng ta sẽ trở nên bình tĩnh hơn. Kết quả là mối quan hệ sẽ được cải thiện. Hiệu quả này đã được chứng minh bởi những người từng áp dụng phương pháp xử lý cảm xúc. Có nhiều trường hợp cho thấy mối quan hệ trở nên tốt hơn nhờ cách nói chuyện điềm tĩnh. Ví dụ, khi cha mẹ nói chuyện với con bằng thái độ bực dọc thì con không chịu nghe. Nhưng sau khi xử lý cảm xúc và nói chuyện với con trong trạng thái bình tĩnh hơn, con bắt đầu nghe lời. Hơn nữa, chúng ta có thể mong đợi những chuyển biến tích cực. Đó là không còn cảm thấy quá áp lực với những chuyện từng khiến ta căng thẳng. Giả sử như trước đây, có thể bạn đã cảm thấy rất áp lực với lời than phiền của sếp và ngại chạm mặt với sếp. Nhưng nếu biết cách đẩy cảm xúc đó ra ngoài, dù sếp có đứng bên cạnh bạn hay tỏ vẻ cằn nhằn đi nữa, bạn cũng không còn để ý quá nhiều đến điều đó. Như vậy, khả năng chịu đựng áp lực của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Và cuối cùng là hiệu quả về khả năng phục hồi sau căng thẳng. Nếu bạn thường cảm thấy chán nản cả ngày khi bị sếp nhắc nhở, sau khi xử lý cảm xúc xong, bạn sẽ có thể vui vẻ trở lại chỉ sau 30 phút. Đây là biểu hiện của khả năng phục hồi được nâng cao. Lợi ích của tức giận. Khi cảm xúc ngày càng tích tụ, tâm trạng của chúng ta cũng sẽ trở nên bất ổn. Khi cảm xúc tức giận dồn nén càng nhiều, ta sẽ càng dễ nổi nóng, hoặc ngược lại. Nếu quá kìm nén cơn tức giận, ta có thể sẽ trở nên u sầu, mất dần cảm xúc. Trạng thái tức giận tích tụ là vì cảm xúc tức giận chưa được xử lý. Cảm xúc tức giận chưa được xử lý là do những lý do sau: có tư tưởng tiêu cực về sự tức giận, có xu hướng kìm nén cơn giận quá nhiều, thường ngày không cảm thấy tức giận. Có tư tưởng tiêu cực về sự tức giận nghĩa là cho rằng tức giận là thứ không tốt. Khi chúng ta nghĩ tức giận là xấu thì dù trong trường hợp lẽ ra phải cảm thấy tức giận, bản thân ta cũng chặn cảm xúc đó lại trong vô thức. Đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn rằng tức giận không phải là điều tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, việc thể hiện sự giận dữ với đối phương mới là tiêu cực. Song chắc chắn cảm xúc tức giận không hề mang tính tiêu cực. Sự tức giận có những mặt tích cực như sau: tạo ra động lực thay đổi hiện tại, tạo ra động lực thoát khỏi cơn khủng hoảng, khởi nguồn của sự hứng khởi và sức sống, là tín hiệu cảnh báo đối với đối phương. Sự tức giận chính là động lực giúp chúng ta thay đổi hiện tại, vượt qua khó khăn trước mắt và hướng đến mục tiêu tốt đẹp hơn. Sự tức giận cũng ảnh hưởng đến động lực hành động khi con người rơi vào nguy hiểm. Nếu không hề cảm thấy tức giận thì dù có khó khăn trước mắt hay gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không có động lực để giải quyết. Vì vậy, khi gặp cản trở hay nguy hiểm, con người sẽ trốn tránh và thu mình vào thế giới nội tâm, hoặc suy sụp vì cảm thấy bản thân thật bất lực. Việc không cảm thấy tức giận ngay cả trong trường hợp cần thiết cũng khiến cơn giận tích tụ lại, và chính người đó cũng không hề hay biết. Đây chính là sự kìm nén cảm xúc. Có một người phụ nữ bị chồng bạo hành, nghĩ mình phải chịu đựng, không hề cảm thấy oán giận đối với chồng và quyết định không phản kháng lại vì đã hết cách. Khi cuộc sống trong cảnh bạo lực kéo dài được vài năm, người phụ nữ bắt đầu có những cơn đau dữ dội đến mức không thể làm được việc nhà và phải đến viện khám. Cô đã đi đến nhiều bệnh viện, trải qua vô số đợt kiểm tra mà không phát hiện điều gì bất thường trong cơ thể. Nhưng cuối cùng cô được chẩn đoán nguyên nhân đau cơ là do tinh thần. Nhờ tiếp nhận điều trị tâm lý, cô đã bắt đầu cảm nhận được sự oán giận đối với người chồng vũ phu và thể hiện cảm xúc đó ra ngoài. Dần dần những cơn đau cũng biến mất và cô có thể trở lại làm việc bình thường. Đồng thời cô cũng cảm thấy khỏe khoắn và tươi cười hơn trước rất nhiều. Đặc điểm của người không biết bản thân đang tức giận. Trong phương pháp xử lý cảm xúc, chúng ta cần cảm nhận và tiếp nhận cơn giận. Để tiếp nhận cảm xúc này, chúng ta cần nhận ra bản thân đang tức giận, cảm thấy tức giận, suy nghĩ tích cực về sự tức giận. Quá trình này đặc biệt quan trọng đối với những người chưa biết xử lý cơn giận. Những người hay nổi nóng trong cuộc sống thường ngày chắc chắn sẽ nhận ra và cảm thấy tức giận. Nếu bạn là người ít tức giận, bạn cần ý thức về việc cảm thấy tức giận. Nếu bạn có những đặc điểm dưới đây, có lẽ bạn là người khó nhận ra hay khó cảm nhận được cơn giận. Cho rằng tức giận là cảm xúc không tốt, muốn né tránh, hay chìm đắm vào thế giới của bản thân, hiếm khi nói ra ý kiến của mình, ít khi tiếp xúc với người khác, muốn ở một mình, nghĩ rằng mình sẽ gây phiền phức đến người khác nếu nói ra yêu cầu của bản thân, nghĩ rằng đối phương sẽ khó chịu nếu mình thể hiện sự tức giận, nghĩ rằng mối quan hệ tốt đẹp là quan trọng hơn cả, luôn để ý xem mọi người xung quanh có thoải mái hay không, muốn được mọi người quan tâm, dễ xúc động trước câu chuyện của người khác. Nếu là người khó cảm nhận cơn giận, bạn cần tập luyện để nhận ra cảm xúc tức giận của bản thân. Bạn có thể áp dụng phương pháp cố gắng ý thức về cơn giận trong những trường hợp cần cảm thấy tức giận. Hãy giả định mình là người thứ ba nhìn vào và phán đoán xem nổi giận trong tình huống này có hợp lý hay không. Một cách khác là tìm ra dấu hiệu của cơn giận, và khi dấu hiệu đó xuất hiện, bản thân sẽ ý thức về cơn giận đó. Dấu hiệu của cơn giận xuất hiện trên cơ thể và tinh thần. Dấu hiệu cơ thể là căng thẳng, nét mặt cứng lại hoặc một phần cơ mặt co lại. Còn dấu hiệu về tinh thần là đầu óc trở nên trống rỗng, rung động, buồn bã. Dù bạn không hề cảm thấy tức giận, hãy tìm kiếm và nhận biết về những dấu hiệu biểu hiện trên cơ thể mình. Lý do bạn không cảm thấy nhẹ nhõm. Trong nhiều trường hợp, khi thể hiện sự tức giận với người khác, chúng ta cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Các bạn hãy nhớ lại xem, khi phó mặc cho cảm xúc và cằn nhằn với người khác, sau đó bạn có cảm thấy đỡ hơn không? Chắc là hầu hết mọi người đều không hề cảm thấy bất giận. Thông thường, chúng ta vẫn còn cảm thấy khó chịu ngay cả sau khi thể hiện sự tức giận. Khi nổi giận với người khác, chúng ta đang vô thức kiềm chế cơn giận đó. Lúc chúng ta nổi giận cũng là lúc chúng ta dồn lực vào cơ thể để kiềm chế nó. Đó là sự kiềm chế trong vô thức. Vì chúng ta sợ rằng nếu không kiềm chế được bản thân, cơn giận sẽ trở nên mất kiểm soát và không biết mình sẽ gây ra những hành vi như thế nào. Khi kìm nén cơn giận, chúng ta đang đồng thời vừa thể hiện, vừa kiềm chế cơn giận. Lực đẩy cơn giận ra ngoài và sức kiềm chế gặp nhau khiến cho cơn giận không thể thoát ra ngoài. Dung nham, cơn giận đang sôi sục ở bên trong nhưng lại bị kiềm chế sao cho không phun trào ra ngoài. Chính vì thế, cho dù ta có phàn nàn, mắng mỏ đối phương đi nữa, hành vi này cũng không khiến cho bản thân ta nhẹ lòng hơn. Chúng ta không nên thể hiện sự tức giận với người khác mà phải tự mình xử lý. Thay vì suy nghĩ làm thế nào để đối phương biết mình đang tức giận, trước hết bản thân bạn phải tự xử lý cơn giận đó. Đó là cách duy nhất làm cho trái tim bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có phải việc xử lý cơn giận mà không thể hiện ra với người khác là một thiệt thòi? Có một người đàn ông rất dễ nổi nóng và thường gây ra nhiều vụ thương tích đã theo học phương pháp xử lý cảm xúc. Người đàn ông đó đã nói với tôi rằng, không nổi nóng với người khác là một thiệt thòi. Anh không nghĩ như vậy sao? Nếu không nổi giận thì sẽ bị người khác coi thường, phàn nàn, muốn làm gì thì làm với mình. Từ bây giờ tôi sẽ nổi giận, uy hiếp, đấm đá những người dám coi thường tôi và bắt người đó phải quỳ xuống xin lỗi. Những lời người đàn ông đó có lẽ hơi cực đoan, nhưng trên thực tế có rất nhiều người có tư tưởng không nổi giận là thiệt. Điều tôi muốn làm rõ với những người có suy nghĩ như vậy là việc xử lý cơn giận và hành động tấn công là hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu quan trọng nhất của đời người là trở nên hạnh phúc. Con người vì muốn hạnh phúc nên mới làm việc, lập gia đình và tạo dựng mối quan hệ với những người khác. Để hạnh phúc, việc có nhiều thời gian vui vẻ là vô cùng cần thiết. Trong số những khách hàng của tôi, có khá nhiều người nắm giữ chức trọng quyền cao và có cuộc sống giàu sang. Những tưởng họ đang có cuộc sống tuyệt vời, nhưng họ lại bảo với tôi rằng, từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Tôi muốn cảm thấy hạnh phúc dù chỉ một lần mà thôi. Tất cả mọi người chúng ta đều đang cố gắng để trở nên hạnh phúc, nhưng quá trình theo đuổi hạnh phúc lại vô cùng khó khăn. Thành công trong công việc, thu nhập cao hay thậm chí bắt người khác xin lỗi mình đều không phải điều kiện thiết yếu để có một cuộc sống hạnh phúc. Điều cần thiết duy nhất chính là có thật nhiều thời gian vui vẻ, thoải mái bên những người thân yêu. Cũng giống như người đàn ông nói trên, dù ông ta có bắt người khác xin lỗi mình, trong lòng vẫn không hề cảm thấy vui vẻ. Cho dù không phàn nàn hay gây gổ với người khác, chỉ cần bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, thì cũng có nghĩa là ta đang hướng đến hạnh phúc. Đây chính là cách hành xử có lợi cho bản thân. Chính những hành động không hướng đến hạnh phúc của bản thân mới là hành động thua thiệt. Và nội dung cuối cùng, không phải người khác khiến bạn tức giận. Có một điều bạn cần biết trước khi xử lý cảm xúc tức giận, đó chính là cơn giận không phải do người khác tạo ra, mà là do chính bản thân đang giận dữ. Chúng ta thường hay nói câu, tại sao cứ chọc giận tôi vậy? Nhưng câu này không hề đúng. Trong cùng một trường hợp, có người sẽ cảm thấy tức giận, nhưng cũng có người lại không. Việc tức giận hay thể hiện sự tức giận, tất cả đều là hành động của bản thân chúng ta. Khi bị sếp phàn nàn, chính bản thân bạn đang làm bạn tức giận, chứ không phải là người sếp đó. Nếu bạn nghĩ cơn giận đó là do sếp mình tạo ra, việc xử lý cơn giận hay nguôi giận sẽ trở nên khó khăn hơn. Chừng nào sếp của bạn chưa kiểm điểm và sửa đổi, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm. Và đây là một điều vô cùng lãng phí, vì cơn giận xuất phát từ chính bản thân bạn, nên chỉ có bạn mới xử lý được nó. Con người tự điều khiển tất cả suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình, và chúng ta gần như không thể thay đổi người khác, cho dù có cố gắng đến mấy. Nhưng chúng ta luôn luôn có thể thay đổi bản thân mình. Khi ta thay đổi, cả thái độ của người khác lẫn mối quan hệ cũng sẽ thay đổi theo. Và phần 3, phần 4 của cuốn sách Bí quyết kiểm soát cơn giận mình xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên like video, subscribe kênh cũng như là donate cho mình theo thông tin đang hiển thị trên màn hình để giúp mình có thêm nhiều động lực để mua sách, đọc sách và duy trì kênh cho các bạn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau với 2 phần 5 và 6 của cuốn sách nha.